Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 17. Khi tô mặt, theo thói quen, đưa tay lấy hộp ô mai, anh mới nhận ra cái người thích ăn ô mai kia đã không còn ở trong nhà anh nữa rồi. Lúc ngượng ngập muốn thu tay lại, đột nhiên một giọng nói truyền vào trong tai. Hộp ô mai này tôi nhìn thấy trước, có thể cho tôi không? Mà mấy ngày sau, lúc tô mặt đang ở trong nhà, ngu ngơ nhìn cái gối ôm, anh và cái người nào đó cùng đi mua, thì tô quản lại đột nhiên gọi điện thoại tới. Anh trai, đi xem mắt đi. Đúng lúc đó, lại nghe thấy tiếng bạn gái đang nói với tô quản. Tô mặt không khỏi nở nụ cười. Thật trùng hợp, lại là ô mai. Duyên phận thật sự là một điều kỳ diệu không thể tả được. Vì thế, một tuần sau trong trường học, khắp nơi đều truyền đi. Cậu biết không, thầy Tô có bạn gái. Đúng lúc, Lâm Thư đang ăn điểm tâm trong nhà ăn. Nghe thấy chuyện bắt quái như vậy, thì miếng cháo đang ngâm trong miệng, thiếu chút nữa là phun ra. Tiếu Đồng ngồi ở bên cạnh, nghi ngờ nhìn qua. Lâm Thư buông tay, tỏ ra hoàn toàn không liên quan tới mình. Hai người lặng lặng dẫn tay lắng nghe. Đó là một đại mỹ nữ. Tớ từng nhìn thấy một lần, dù cách khá xa. Hả? Thật sao? Gương mặt xinh đẹp, mái tóc uốn quăng, dốc người cực kỳ chuẩn. Tóm lại, lúc ở khi ở cùng với thầy Tô, tuyệt đối thật là xứng đôi. Ôi, vậy chẳng phải là chúng ta sẽ không được mơ mộng nữa sao? Làm ơn đi, một cây đại thụ như thầy Tô, ai có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Không phải là thiên sứ gãy cánh mới là lạ đó. Cũng đúng. Cái gọi là mỹ nam chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể đụng vào nha. Hai kẻ bắt quái thu dọn đồ ăn, dần dần đi xa. Tiếu Đồng vuốt cằm suy nghĩ trong chốc lát. Này, tiểu thư, ý mấy người đó là sau khi tô mặt chia tay cậu không đầy nửa tháng, đã có bạn gái mới, còn là một đại mỹ nữ, phải không? Không hổ là thầy Tô, thật sự là mạnh mẽ. Tiểu thư, cậu có nghe thấy không? Cậu không đau khổ chút nào sao? Tiếu Đồng, tiểu thư, cậu lại đi vào cõi thần tiên nào rồi vậy? Chị Tiếu, cậu nói tớ thật sự là thiên sứ gãy cánh sao? Tiếu Đồng, tớ tát chết cậu bây giờ, cậu không nghe thấy vấn đề trọng tâm sao? Sau khi nghe bài học máu và nước mắt xong, Lâm Thư ngoan ngoãn gọi trạng thái thần kinh trở về bình thường. Bây giờ tô mặt có bạn gái cũng là chuyện rất bình thường thôi. tình yêu mà không phải có cái gọi là vừa gặp đã yêu đấy sao? Nhưng mà ngộ nhỡ Tô Mặc cũng chỉ chơi đùa. Tiếu Đồng nhăn mày, nghĩ ra các giả định khác nhau. À, không đến mức đó đâu. Tô Mặc không cầm thú đến vậy. Nhưng mà sự thật chứng minh Tô Mặc không phải là cầm thú mà là không bằng cầm thú. Liếc mắt nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, Lâm Thư không khỏi cảm khái lần nữa. Cái tên Tô Mặc xấu xa kia, có cần phải làm ra những chuyện cướp đoạt tình yêu hạ đẳng như thế không? Lâm Tiểu Thư, có một chuyện, tôi hy vọng cô có thể giúp tôi. Người đàn ông yên lặng nhìn Lâm Thư, khiến Lâm Thư không hiểu tại sao có một cảm giác thúc ép bức bách. Rõ ràng là một đôi mắt đào hoa bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra tia điện, hoàn toàn phù hợp với má lúm đồng tiền nơi nông kia. Rõ ràng, người này đã bị diện mạo của mình làm cho có cảm giác yếu ớt. Nhưng mà khi thế này, lại liên tiếp phát ra hương vị của một cơn bão mạnh mẽ, rất không đơn giản. Không đơn giản. Cũng giống y hệt cái cảm giác Tô Mặc cho cô trước đây. Lâm Thư biết, trước mặt là người không thể chọc vào. Huống chi, lúc chở cô tới quán cà phê, rõ ràng anh ta lái một chiếc Porsche Speedster. Người này không giàu cũng quý. Lâm Thư không khó khăn gì đưa ra một kết luận. Nhưng mà người như vậy thì muốn cô giúp cái gì? Lâm Thư không hiểu. Chắc là Lâm Tiểu Thư rất quen thuộc với Tô Mặc phải không? Người đàn ông không nhanh, không chậm ở miệng. Không ngờ lại có liên quan tới Tô Mặc. Lâm Thư hơi kinh ngạc một chút. Quen thuộc thì sao? Không quen thuộc thì sao? Nếu quen thuộc thì tôi hy vọng Lâm Tiểu Thư có thể giúp tôi đoạt lại bạn gái của tôi. Cái gì? Bạn gái của anh? Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Thư có chút không tiêu hóa được. Chuyện đó là thật sao? Đúng vậy. Tô Mặc, nhân lúc tôi ra nước ngoài, đầu độc bạn gái tôi mấy câu, làm cho tôi và cô ấy chia tay với tôi. Không đếm xỉa gì đến tình cảm trong 3 năm liền của chúng tôi. Lợi dụng người ta lúc gặp khó khăn, Tiểu Tam chen chân vào. Chuyện này thực sự khiến cho người thần căm phẫn. Lâm Thư không nhịn được, đồng cảm nhìn người đàn ông trước mặt. Cho dù nhìn thế nào đi nữa, anh ta cũng không hề thua kém Tô Mặc chút nào. Thậm chí còn có chút khá hơn, nhưng mà không ngờ lại bị Tô Mặc thừa cơ chen vào. Mặc dù đối với anh ta rất đồng tình, nhưng mà tôi sợ rằng không giúp được anh. Tại sao? Người đàn ông không nghe được câu trả lời như trong suy nghĩ. Có chút kinh ngạc. Đối với Tô Mặc mà nói, tôi chỉ là một học trò, không hơn không kém mà thôi, thì làm sao có thể giúp anh chứ? Lâm Thư lắc đầu một cái, chuẩn bị đứng lên rời đi. Chỉ là một học trò, không hơn không kém sao? Người đàn ông khẽ nhíu mày, khẽ cười. Lâm Tiểu Thư, cô đánh giá mình quá thấp đó. Như vậy, đi với tôi và cô cùng diễn một vở kịch, xem ở trong lòng Tô Mặc, rốt cuộc cô có vị trí gì được không? Bước chân đi về phía trước cửa của Lâm Thư cứng ngắc dừng lại. Một lúc lâu, yên lặng xoay người. Tôi chỉ là muốn giúp anh thôi, tuyệt đối không phải vì mục đích khác. Người đàn ông gật đầu một cái. Cũng được. Tôi tên Hướng Khải, Lâm Tiểu Thư. Cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Hướng Khải giương tay. Hợp tác vui vẻ. Tôi không cho là việc làm này sẽ có tác dụng. Cho dù là không tin tôi, nhưng mà Lâm Tiểu Thư, cô cũng nên tin tưởng vào bản thân mình chứ. Nhưng mà vậy thì cô cứ chờ mà xem đi. Mặc dù đã sớm biết chắc chắn cái người mỹ nữ tên Hàn Tuyết Giao kia là một người xinh đẹp tài giỏi, nhưng mà lúc Lâm Thư chân chính gặp mặt vẫn có chút không nhịn được mà cảm khái. Mái tóc buông thả rũ xuống bờ vai, những lọn tóc xoãn vừa phải càng tôn lên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, trắng hồng màu hoa anh đào. Khóe mắt ánh sáng màu bạc khẽ hết lên, rất quyến rũ. Thật sự là mỹ nhân. Trong lòng Lâm Thư liền hiểu ra. Cũng khó trách. Tô Mặc sẽ vì cô ta mà làm ra những loại chuyện như vậy. Chị đây, làm này là duy trì chính nghĩa. Lâm Thư yên lặng tự nhủ ba lần, bỏ quên sự chua xót trong lòng. Lúc này mới bước theo chân của Hướng Khải vào phòng ăn. Bị Hướng Khải cố ý cầm tay có chút tê dại, không phải là cảm giác quen thuộc. Theo bản năng muốn hất ra, nhưng Lâm Thư lén lén liếc nhìn Tô Mặc. Lúc này, anh ta đang chăm chú gấp thức ăn cho Hàn Tuyết Giao. Dường như tất cả những chuyện xảy ra xung quanh đều không liên quan đến anh. Lâm Thư khẽ cắn răng, kiên trì đến cùng. Tiểu Thư, em thích ăn bít tết bò không? Ngồi vào vị trí, Hướng Khải không chút dấu vết nhích lại gần, vẻ mặt thân mật ghé vào tai Lâm Thư nói. Lâm Thư cảm nhận được hơi thở âm ấm của Hướng Khải. Xì một tiếng bật cười. Này này, anh ngồi dịch ra một chút, tôi sợ nhột. Sau khi Hướng Khải liếc nhìn phía Tô Mặc và Hàn Tuyết Giao một cái, như vậy mới có hiệu quả. Được rồi, Lâm Thư biểu môi, không đẩy ra nữa. Nhưng dáng vẻ này ở trong mắt Tô Mặc, cảnh tượng hai người nói cười cười vui vẻ thật là làm cho người ta rất khó chịu. Trong lòng vô cùng tức giận, Tô Mặc gần như là đỏ mắt nhìn Hướng Khải và Lâm Thư phía đối diện. Được lắm, Hướng Khải, anh thật là biết ăn miếng trả miếng, không đi giải quyết một chút sao? Hàn Tuyết Dao mỉm cười. Mọi chuyện sau đó hình như đều vượt ngoài tầm kiểm soát. Lâm Thư trợ mắt nhìn Hướng Khải bị đấm một cái thật mạnh, mắt phải nhanh chóng biến thành gấu trúc, còn chưa có bất kỳ biểu hiện hốt hoảng nào đã bị Tô Mặc kéo lấy cổ tay, cương quyết kéo về phía trước. Tô Mặc, anh bỏ tay tôi ra. Này, Tô Mặc, anh định dẫn tôi đi đâu? Nhưng mà dọc đường, Tô Mặc chỉ trầm mặt xuống, không nói câu nào. Mãi đến khi đem Lâm Thư ném lên trên xe, khóa cửa lại. Lâm Thư, em định diễn trò gì vậy? Tô Mặc xoa xoa mi tâm, mặt bất đắc dĩ. Nhìn kỹ một chút, rõ ràng là rất mệt mỏi. Tôi... Lâm Thư chóng mắt, nhìn lại ánh mắt Tô Mặc. Vốn dĩ lúc đầu vẫn là đúng lý hợp tình, nhưng lúc này không khỏi có chút chột dạ, yếu ớt nói. Tôi chỉ muốn giúp Hướng Khải thôi. Tại sao cô lại ở cùng với anh ta, cấu kết thông đồng với nhau? Là anh ta tới tìm tôi. Hướng Khải, coi như anh lợi hại. Trong ánh mắt, Tô Mặc đột nhiên hiện lên một tia sắc bén. Sau này, không được đi cùng với anh ta nữa. Tô Mặc, anh là cái gì của tôi? Dựa vào cái gì mà quản tôi? Lâm Thư hừ nhẹ một cái. Lúc này mới như tới. Rõ ràng là Hướng Khải và cô tới đây là để vạch trần hành vi phạm tội của Tô Mặc. Vì sao bây giờ cô lại bị anh ta dạy dỗ ngược lại chứ? Dựa vào việc tôi là thầy của cô, được chưa? Cái gọi là làm gương sáng cho người khác, anh làm được rồi sao? Chém giết bạn gái của Hướng Khải, loại chuyện này thật sự là phá hoại bình yên của xã hội mà. Lâm Thư nhớ lại dáng vẻ dịu dàng, tri kỷ lúc ở trong phòng ăn của Tô Mặc đối với Hàn Tuyết Dao. Thật sự là cảm thấy khó chịu. Hướng Khải nói cái gì, em cũng tin sao? Tô Mặc lắc đầu, lộ ra nụ cười cưng chiều bất đắc dĩ. Thậm chí ngay cả chính anh cũng không ý thức được điều này, không ngờ lại tự động giải thích. Hàn Tuyết Dao là em gái bạn tốt của cô. Em còn nhớ lần gặp qua ở tổng quán KFC không? Theo tôi biết, hiện tại Hàn Tuyết Dao cũng không phải là bạn gái của Hướng Khải, thậm chí có thể nói Tuyết Dao thân mật với tôi như vậy, chẳng qua chỉ là muốn thật giả lẫn lộn, trốn tránh Hướng Khải mà thôi. Nhưng mà vì em, kế hoạch bị phá sẵn rồi. Giữa bọn họ không phải là chuyện tình yêu rõ ràng như vậy. có liên quan đến những quan hệ lợi ích. Những thứ này em không hiểu đâu. Mặc dù Tô Mặc nói cực kỳ phức tạp, nhưng Lâm Thư vẫn hiểu được hai điều. Hàn Tuyết Giao không phải là bạn gái của anh. Không phải. Hàn Tuyết Giao cũng không phải là bạn gái của Hướng Khải. Coi như là vậy. Lâm Thư, trong lòng cô tràn ngập căm phẫn, diễn trò đến nửa ngày trời. Rốt cuộc là cái gì chứ? Tâm Thư trong nháy mắt, trợn tròn mắt. Trong xe nhất thời, rơi vào tình trạng trầm tĩnh. Tiểu Thư, chuyện lần trước, anh... Tô Mặc đột nhiên mở miệng. Được rồi, Lâm Thư dương tài muốn ngăn Tô Mặc nói tiếp. Tôi hiểu rồi, các người chỉ là đang đùa giỡn tôi thôi chứ gì. Về sau tôi sẽ tránh xa các người một chút là được rồi. Bản thân mình diễn trò vụng về, chỉ sợ trong mắt những tên yêu nghiệt đạo hạnh cao thâm ngàn năm này như anh, cô chỉ là một con tôm tép nhãi nhép. Có một số việc, một khi sự thật sáng tỏ, chỉ càng cảm thấy không chịu nổi. Đơn giản, từ đầu đến cuối, cô chỉ là công cụ để tăng thêm chút lạc thú trong cuộc sống nhàm chán của bọn họ mà thôi. Lâm Thư tình nguyện làm tê dại cảm giác của chính mình. Nhìn Lâm Thư như vậy, cuối cùng Tô Mặc cũng không nói gì nữa. Yên lặng đưa Lâm Thư về trường học. Sau đó, ngây ngô ở trong xe, nhìn cái ghế trống không kia. Ngày cứ như vậy, không nhanh, không chậm trôi qua. Tiếu Đồng nhìn Lâm Thư nằm ở trên giường, tay cầm quyển sách. Không khỏi cảm khái, sau khi chịu đựng việc thất tình, cô có thể quá đau thương thành động lực học tập. Không ngờ lại tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, tố huấn. Học tập thật tốt, ngày ngày hướng về phía trước. Một lòng nhào vào bài tập, đây là chuyện khiến người ta vui mừng biết bao. Tiểu Thư à, Tiếu Đồng giả mặt dịu dàng gọi Lâm Thư trên giường. Lâm Thư vốn đang say sưa ngon lành, nhìn đọc tiểu thuyết dài kỳ. Nghe thấy tiếng Tiểu Đồng, tai rung lên, tiện tay rút một quyển sách, che chắn điện thoại. Nhưng bộp, bị nện một cái ở trên mặt. Chuyện có kỳ quặc nha. Lâm Thư vừa đang băng bó, cái mũi bị dập bể. Ồm ồm lên tiếng hỏi han. Chị Tiếu, có chuyện gì vậy? Thứ bảy này, tớ và A Dật định đến quán cà phê Thiên Sứ gần đây để ôn bài. Ái chà! Thần tình yêu bắn cho Tiếu Đồng mũi tên tốt hơn nhiều so với cô. Thật sự là một mối nhân duyên hạnh phúc mỹ mãn. Lâm Thư gật đầu một cái, ánh mắt lấp lánh, tình yêu nhìn lên Tiếu Đồng. Cậu đi cùng tớ nha. Vợ chồng son, cậu hẹn hò. Tớ đi theo làm gì? Chẳng lẽ các cậu cảm thấy có một con kỳ đà cản mũi to đùng ở đó sẽ lãng mạn hơn sao? Lâm Thư nằm trở về giường lần thứ hai, trở về chỗ ban đầu trong tiểu thuyết. Tiểu Công Phúc Hắc đem Tiểu Bạch Thỏ trở thành tình nhân sâu đậm của anh ta. Sau mấy lần lại trở về ôm ấp vợ, để lại Tiêu Thụ đau buồn không thôi, không nhịn được cảm khái, hiện thực không lừa người ta. Cái gì càng dễ đạt được, con người ta càng không biết quý trọng. Tiểu thư, tớ và A Dật muốn giới thiệu cho cậu một người bạn trai cho cậu. Người con trai này tuyệt đối là đẹp trai, nhìn qua cũng được coi là một hot boy. Lâm Thư gật gật đầu. Đúng vậy, trước khi Tiểu Thụ gặp Tiểu Công cũng được coi là một người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Tính tình của cậu ta cũng rất tốt, dường như chưa từng thấy cậu ta tức giận lần nào. Lâm Thư tiếp tục gật đầu. Trước khi Tiểu Thụ bị Tiểu Công ức hiếp thành như vậy, cũng chưa từng thấy anh ta tức giận, chỉ yên lặng chịu đựng, thật sự khiến cho lòng người khó chịu. Cậu ấy không phải là người nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng mà lại làm cho người ta cảm thấy rất thực tế. Lâm Thư càng liều mạng gật đầu. Meo meo, đúng là như vậy. Mặc dù chuyện gì Tiểu Thụ cũng giấu ở trong lòng, nhưng mà tình yêu sâu sắc của Tiểu Công khiến cho anh ta yên tâm dựa vào. Cho nên, Tiểu Thư, thứ bảy này cậu đi theo chúng tớ đi. Hả? Cái gì? Lâm Thư đột nhiên giật mình. Tiếu Đồng và cô hình như không phải đang nghĩ cùng một chuyện. Đi đâu? Thế Tiếu Đồng mới biết. Từ nãy đến giờ, Lâm Thư vẫn đang ở cõi thần tiên, khiến cho cô phí hết tâm tư khó khăn mở miệng, lại qua qua lệ lệ bị coi thường. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Tiếu Đồng hung dữ nói, đi gặp đàn ông. Hả? Lâm Thư kinh ngạc nhìn về phía Tiếu Đồng. Tại sao? Không phải có một câu là muốn hoàn toàn quên đi một người ở trong lòng, cách tốt nhất chính là tìm một người khác, đem tất cả những dấu vết này che kín lại. Tiếu Đồng thở dài. A Dật khó khăn lắm mới tìm được một người. Bên cô cũng không thể không thành. Cần phải làm cho Lâm Thư hoàn toàn dứt bỏ Tô Mặc ra khỏi đầu. Chẳng lẽ cậu nhẫn tâm để cho cuộc sống đại học của cậu trở nên u ám như này sao? Nên quen biết nhiều một chút. Nói không chừng duyên phận đang ở phía trước đó. Duyên phận? Cậu khẳng định không phải là duyên phận chứ? Lâm Thư biết Tiếu Đồng nghĩ điều gì, nhưng mà cũng không cần dẫn cô đi xem mắt như thế này chứ. Lâm Thư vô tình lắc đầu. Chị Tiếu, chị đừng lo lắng cho em. Em cảm thấy cuộc sống ôm mái di tính của trạch nữ vô cùng hoàn hảo. Tiếu Đồng mới không thèm tin Lâm Thư tự mình bày tỏ. Có lẽ Bây giờ Lâm Thư biểu hiện rất tự nhiên. Nhưng mà trong mắt Tiếu Đồng, đây chẳng qua là gì phản xạ hình cung của Lâm Thư quá dài. Đến bây giờ, nói không còn đau đến tê tâm phế liệt. Chỉ là bởi vì cô thu mình ở trong vỏ ốc, không muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài mà thôi. Làm bạn tốt nhất của Lâm Thư, cô có nghĩa vụ giúp đỡ Lâm Thư thoát khỏi trạng thái chán trường này. Lâm Thư, cậu thật sự không sao chứ? Lần này là một anh chàng đẹp trai, tuyệt đối là cực phẩm đó. Không đi, không đi. Đợi đến lúc tớ 28 tuổi rồi hãy nói đến chuyện đi xem mắt. Lâm Thư kiên trì. Từ xưa đến nay, đẹp trai chỉ có thể đứng từ xa nhìn thôi. Chút đạo lý này cô vẫn còn hiểu được. Vì vậy, lười dần vào góc giường, tiếp tục đọc tiểu thuyết. Tiếu Đồng trầm mặc một lúc, cuối cùng giống như buồn thà, không nói gì nữa. Đến buổi tối, Tiếu Đồng hỏi, Tiểu Thư, máy vi tính có thể cho tớ mượn dùng một chút không? Vợ bé nhà tớ hình như lại đình công rồi. Vợ bé nhà cậu cũng đến lúc hết hạn sử dụng rồi. Mấy năm nay, nó cũng bị cậu dài dò nhiều lắm rồi. Nếu nói Tiếu Đồng không có sở trường về cái gì, thì chỉ có là máy vi tính. Trước đây, ngay sau khi cô ấy có máy vi tính, liền muốn tháo ra nghiên cứu, kết quả lại không biết lắp vào như thế nào. Lâm Thư cười nhạo Tiếu Đồng hai tiếng, đưa máy vi tính cho cô ấy. Nhưng bản thân cô lại nhìn lại quyển tiểu thuyết mới nhất vừa mới cập nhật. Một lúc lâu sau, Lâm Thư đột nhiên thấy Tiếu Đồng tâm trạng rất tốt. Nói một câu, tuyệt. Cậu dùng máy vi tính xong rồi sao? Lâm Thư nằm ở trên giường, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiếu Đồng. Thật không nghĩ đến, chỉ thấy Tiếu Đồng tặc lưỡi cười. Vợ bé của tớ thì vẫn rất tốt, nhưng mà... Tiếu Đồng dương hả hê quơ quơ điện thoại di động trên tay. Gần 4G, tiểu thuyết của cậu ở đây. Hơn nữa còn là... Cắt, dán à. Lâm Thư hoảng sợ trong nháy mắt. Đây chính là những bộ tiểu thuyết kịch điển mà cô thu thập suốt trong 3 năm. Nếu là thật, thì tâm huyết của cô không phải bị đốt sạch rồi sao? Lâm Thư vội vàng vươn tay, vẻ mặt cầu xin. Chị Tiếu, chị có yêu cầu gì? Cứ việc nói. Ngày mai đi cùng tớ tới quán thiên sứ. Thế nào? Tiếu Đồng không nhanh, không chậm, treo ngược Lâm Thư. Nhìn vẻ mặt không thể làm gì ngoài vẻ khuất phục. Tâm tình đột nhiên tốt. Được, vì bảo bối, cô sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Lâm Thư yên lặng, siết chặt tay. Mặt Tiếu Đồng cưỡng chế cô mặc chiếc váy ngắn màu vàng nhạt, còn có đôi giày cao 8 cm. Lâm Thư bị Tiếu Đồng cưỡng chế áp tải đến quán cà phê gọi là thiền sứ. Lâm Thư đi vào, lập tức nhìn thấy Ninh Nhị đang vui sướng vẫy tay. Bên cạnh cậu ta có một sinh vật rất đẹp trai. Anh ta đang cúi đầu, mí mắt buông xuống, mái tóc che lấp cái trán bạch ngọc tinh khiết, lông mi dài đặc thỉnh thoảng chớp chớp, liền thấy được đôi mắt đen tuyền sâu không thấy đáy. Anh ta ngồi yên ở một chỗ gần cửa sổ, trầm lặng, cái cảm giác khí chất trầm mặc sạch sẽ, khiến Lâm Thư đột nhiên nghĩ tới trong những ngày đông, những bông tuyết bay lất phất đầy trời. Mặc dù cả trời đất đều rơi vào cảnh trắng xóa tuyết, một cảnh tượng hoành tráng vô cùng. Nhưng nắm chặt bông tuyết, nó lại lặng im sau khi trải qua một khoảng thời gian với bạn. Nó liền nhẹ nhẹ tan biến, không thấy gì nữa. Trong nháy mắt đó, Lâm Thư có chút thất thần. Bốn người cũng có chút không quen đến ngồi cùng một chỗ uống trà, nói chuyện phiếm, chia sẻ những vui vẻ, bi thương với nhau. Ngồi một lát, Tiếu Đồng và Ninh Nhị liền tìm hai lý do, nói phải đi trước. Lâm Thư nhìn người trước mặt, muốn mở miệng nói chuyện phiếm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đạm mặt của anh ta, lại ngượng ngùng cúi đầu không nói gì. Thẩm Thần Triệt, trai đẹp đối diện, đột nhiên lên tiếng. Lâm Thư không khỏi cảm khái một câu, giọng nói thật dễ nghe, mặc dù có chút hơi khàn khàn, nhưng nó rất thú vị. Vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ánh mắt tò mò nghiên cứu của Thẩm Thần Triệt. Lúc này, Lâm Thư mới ý thức được sự thật trần của mình. Tôi tên Lâm Thư. Thẩm Thần Triệt khẽ cong mày, lộ ra nụ cười mỉm. Ừ, bọn họ coi như là quen biết rồi sao? Lâm Thư có chút hốt hoảng nghĩ tới. Trong sự yên tĩnh của buổi trưa, hai người bọn họ cứ ngồi yên lặng như vậy. Thẩm Thần Triệt nâng cầm lên, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Còn Lâm Thư thỉnh thoảng sử dụng ánh mắt len lén nhìn gò má tuấn mỹ của anh ta. Dạ, thưởng thức mỹ nam thật sự là một chuyện hạnh phúc nhất. Rõ ràng chuyện gì cũng không có làm, nhưng Lâm Thư lại ngoài ý muốn cảm thấy rất thoải mái. Có lẽ là mùi cà phê thơm nồng tỏa ra, có lẽ là do dung mạo của anh chàng bên cạnh, tất cả đều có vẻ rất tốt. Nhưng mà có đôi khi cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý muốn của con người. Lâm Thư muốn hưởng thụ thời gian như vậy, nhưng lại có người muốn phá vỡ nó. Biểu môi, thật sự không thể gì cái tình cờ này mà vui mừng được. Thầy Tô. Ngoài mặt Lâm Thư vẫn tỏ ra cung kính như trước, trong lòng lại hối hận muốn chết. Rõ ràng là cô biết Tô Mặc rất thích quán cà phê này, mà bản thân cô là điện điện chạy tới đâu. Không không, phải là tự chịu tội sao? Đây là Tô Mặc chỉ vào người con trai bên cạnh Lâm Thư, vẻ mặt kỳ quái, dường như chau mày lại, có chút chán ghét, khẽ mở rộng tầm mắt. Thẩm Thần Triệt, cậu ấy là... Bọn họ vừa mới gặp mặt, có được cho là bạn tốt không? Vào lúc Lâm Thư đang suy nghĩ, thì Tô Mặc lại nghĩ đến một chuyện hoàn toàn khác. Không biết giới thiệu bạn trai đương nhiệm với bạn trai cũ thế nào sao? Không ngờ bên cạnh cô đã có người khác rồi. Lúc này trong lòng Tô Mặc chua xót không chịu nổi. Chỉ vừa mới hơn nửa tháng mà thôi, nhưng mà anh lại nhớ cô vô cùng. Ở trong nhà anh, hầu như ở đâu cũng nhìn thấy dấu vết Lâm Thư để lại. Có đôi lúc, cho dù là nhìn bánh bao, cũng có thể nhớ tới dáng vẻ buồn cười của cô khi cô cố gắng cướp giật đồ ăn vặt. Không biết từ khi nào, trong thói quen, cuộc sống của anh đã hình xuất hiện một người như vậy, mang đến sự vui vẻ cho anh, mang lại những ngày tháng tốt đẹp cho anh. Không phải là không nghĩ tới việc kháng cự lại, không cần phải nhìn đến những dấu vết cô để lại, nhưng càng làm như vậy lại càng cảm thấy vắng vẻ, khổ sở, đau lòng. Nhưng là cô lại không hề cho anh một cơ hội giải thích nào, dù chỉ là một chút, mà cứ như vậy biết mấy trong cuộc sống của anh. Muốn giương tay ra, bắt lấy cô ôm chặt vào trong lòng, để cho cô không còn bất kỳ cơ hội nào trốn thoát. Chẳng qua là anh làm sao có thể dễ dàng cho phép. Phải biết rằng, không cho con mồi dễ dàng trốn thoát chính là bản tính của sói.